Việc này phải luyện tập. Giảng kinh không thể gián đoạn. Tốt nhất là mỗi ngày đều giảng. Như vậy sẽ không giải đãi. Ngày ngày giảng, mỗi ngày đều có thính chúng. Nếu không siêng năng chuẩn bị, dự bị bài giảng, thì lên bục giảng không giảng được. Thính chúng đốc thúc chúng ta nhất định phải nỗ lực chuẩn bị. Mới đầu học giảng kinh thì giảng một tiếng, đại khái là dùng kinh nghiệm của mình, cần dùng 40 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Nhưng lên bục giảng chỉ giảng được một tiếng. Tôi tiến bộ rất nhanh. Một năm sau, tôi lên bục giảng, giảng khoảng 2 tiếng, thì có khoảng 3 tiếng chuẩn bị là đủ. Giảng 5-6 năm sau, một ngày chuẩn bị 8 tiếng là có thể giảng đến một tuần. Ngày càng nhẹ nhàng, thoải mái, thì dễ dàng giải đãi. Như vậy phải làm sao? Giảng đại kinh, giảng sâu hơn. Vì thế phải cần thời gian dài hơn để chuẩn bị. Hiện nay tôi giảng kinh, mỗi ngày tôi đọc 4 tiếng. Nhưng những thứ tôi đọc trong 4 tiếng đó có thể giảng một tuần. Một ngày 4 tiếng đã có hiệu quả tốt như vậy. Phải có thời gian tiếp khách. Kinh nhất định không thể gián đoạn. Ngày ngày cần phải học. Ngày ngày cần đọc. Tập thành thói quen thì học không chán, dạy không mệt. Điều này Khổng Lão Phu Tử đã nói như thế. Người làm công tác giáo dục phải thực hiện được hai câu này. Niềm vui ở trong đó, thật an vui. Khi còn trẻ, đích thực, thể lực tốt, tinh thần tốt. Có khi đọc kinh, đọc đến trời sáng mà không hề biết. Thời gian sao lại qua nhanh như vậy? Mới một chút đã sáng rồi. Như việc này vậy, trong một tháng ít nhất có 2-3 lần. Quên đi. Không biết mệt mỏi. Nói về giải đãi, phương pháp đối trị của tôi là lên bụng giảng kinh. Bắt buộc chúng ta không thể không làm. Không dùng phương pháp này thì rất khó. Tôi không nghĩ ra phương pháp thứ hai. Đối lập với giải đãi chính là tinh tấn. Chúng ta tinh tấn thì không dám bàn, nhưng trị lành giải đãi là dùng phương pháp này. Bên dưới phóng vật, ở trước chúng ta cũng có nói đến, thứ 16 là hôn trầm. Hôn trầm là không nhấc nổi tinh thần. Ngủ gục, nghe kinh là ngủ gục. Khi niệm Phật, thậm chí là nhiễu Phật, họ cũng đều ngủ gục. Như vậy thì thật có bản lĩnh, họ có thể vừa đi vừa ngủ. Đứng ngủ đã khó, đằng này họ đi mà cũng ngủ. Hiện tượng này rất nhiều, thường nhìn thấy. Phương pháp tốt nhất để đối trị hôn trầm là để họ hoạt động. Phương pháp tốt nhất khi hoạt động là để họ lạy Phật. Khi lạy Phật, trong miệng niệm Phật đừng phát ra âm thanh. Phát ra âm thanh là tổn thương âm khí. Không phát âm thanh nên thường gọi là kim can trì. Lạy Phật miệng động nhưng không phát ra âm thanh. Sáng trừ nghiệp chướng cũng được Phật lực gia trì. Bên dưới trạo cử. Trạo cử là thân tâm không an định, vọng niệm quá nhiều. Bình thường tự mình không biết, không ngồi thiền thì hình như không sao, nhưng vừa ngồi thiền thì vọng niệm lại quá nhiều, không thể chế phục được. Tình trạng này là không phải bình thường không có vọng niệm. Bình thường có vọng niệm nhưng bị lơ là nên không phát hiện. Bây giờ định tâm lại mới thấy rõ. Để quý vị ở đây nghe kinh tịnh tâm, phát hiện vọng niệm quá nhiều. Giờ chỉ tịnh niệm Phật trong niệm Phật đường. Ngồi xuống. Lúc này mới phát hiện đây đều là phiền não. Vì sao vậy? Vì nó chướng ngại sự nỗ lực và chướng ngại ta tu định. Đương nhiên cũng chướng ngại ta khai ngộ. Bên dưới là thất niệm. Thất niệm là gì? Là quên mất. Chúng ta phát tâm ở trong đó niệm Phật, niệm một cây hương. Trong đạo tràng, hương dài thì 1 tiếng 30 phút, hương ngắn thì 1 tiếng. Nhưng dùng hương dài, đa phần thời gian đều là 1 tiếng rưỡi. Niệm khoảng 10 mấy phút thì quên mất, đã nghĩ đến những chuyện khác, không biết đến khi nào mới đột nhiên nhớ lại. Thời gian thất niệm dài, số lần thất niệm nhiều, như vậy công phu không đắc lực, vọng tưởng nghiêm trọng xen lẫn vào trong. Muốn tu cũng không tu được. Tình trạng này lúc tôi trẻ cũng có, thường có. Dùng phương pháp gì để đối trị? Dùng phương pháp giống như phương pháp đối trị giải đãi. Nên tôi nghiên cứu kinh giáo không bị thất niệm. Niệm Phật trì chú không bị thất niệm. Nghiên cứu kinh giáo, tinh thần chú ý đến từng hàng từng chữ, như vậy sẽ không thất niệm. Phương pháp này rất hay. Dùng phương pháp này, mấy tiếng qua đi như một sát na vậy, qua đi rất nhanh. Thường làm điều này, có khi đến trời sáng. Nhưng tinh thần tốt, công việc ngày mai vẫn không chậm trễ. Thứ 19 là bất chánh tri. Bất chánh tri là tà kiến. Trong đó có những điều gì? Phần nhiều là thành kiến, tự cho là đúng. Điều này rất phiền phức. Phàm phu tri kiến hoàn toàn trái với tánh đức. Có một phương pháp hay để đối trị bất chánh kiến, đó là nghe kinh, đọc kinh, nghiên cứu chú sớ của các bậc cổ đức. Từ đây mà có chánh tri, chánh kiến. Học tập không có người chỉ đạo, thật sự rất khó khăn. chúng ta không biết bắt đầu học từ đâu. Đặc biệt, cái gì cũng muốn đọc là hỏng. Vì sao vậy? Vì tuy rằng quý vị không phải bất chánh tri, nhưng vì biết quá tạp, quá nhiều. Điều này nó cũng làm phá hoại chánh tri kiến của chúng ta. Không sai, đều là kinh điển, đều là chú sớ của các bậc cổ đức. Nhưng cần nên biết, Đức Phật thuyết pháp, mỗi đối tượng không giống nhau. Chúng ta biết được nhiều, nhưng độ không được chính mình, không giúp được người khác. Vì chúng ta không đạt được tam muội, không thể khai ngộ. Lúc nãy nói, không có khai ngộ, thì những thứ đạt được chỉ là tri thức. Tri thức của kinh luận, chứ không phải trí huệ trong kinh luận. Điều này sai biệt rất lớn. Trí huệ của kinh luận là chánh tri, chánh kiến. Tri thức thì không phải. Tri thức quý vị sẽ dùng sai, trí huệ sẽ không dùng sai. Khi tri thức dùng sai thì hậu di chứng phiền phức không sao nói hết. Không phải tự tư tự lợi thì mình và người đều bất lợi. Đây là điều không phải dễ. Thiện tri thức sẽ chỉ cho ta con đường chánh đáng. Không phải thiện tri thức thì dù có cầu họ, có thể họ chỉ chúng ta đi vào con đường bất chánh, chỉ vào đường cong ngõ hẹp. Đây đều là việc rất bình thường. Chúng ta thấy rất nhiều, nhưng đằng sau là trách nhiệm nhân quả. Khổng Tử nói rất hay, tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, không thể làm mặt được. Không biết mà cho rằng mình biết, như vậy là hại mình, hại người. Như vậy phải chịu trách nhiệm về nhân quả. Tôi biết thì nói với quý vị, không biết cũng không sao. Tôi học tiếp, tôi đi sưu tầm tài liệu, hiểu rồi tôi nói tiếp với quý vị. Không có gì mất mặt cả. Đây là thái độ học vấn chính xác nhất. Cái cuối cùng là tán loạn. Tán loạn chính là tinh thần ý chí không thể tập trung. Vọng tưởng và vọng niệm quá nhiều. Hiện tượng này trong xã hội hiện tại rất phổ biến. Trong mười mấy năm lại đây, tôi phát hiện sinh viên. Vì tôi thường tiếp xúc với sinh viên, đến trường thấy sinh viên tâm tán loạn. Người thật tâm đọc sách cầu học không nhiều. Đa phần đều là đối phó với thi cử. Đối phó với thi cử rất dễ. Giáo thọ bây giờ rất dễ dàng. Đề thi có thể nói trước cho quý vị. Cho nên tất cả đều đủ điểm. Thầy giáo cũng rất rõ ràng. Mục đích đến trường của quý vị là gì? Lấy văn bằng, giúp quý vị dễ dàng lấy được văn bằng. Còn việc có học được kiến thức hay không, thầy không chịu trách nhiệm. Mỗi người đều lấy thứ mình cần. Thầy giáo cần điều gì? Cần thời gian, học phí, cần công việc để nuôi gia đình. Mỗi người đều muốn thứ mình cần nên hợp tác qua lại. Hiện nay nhà trường đều như vậy. Đây là điều trước đây Thầy Phương chẳng qua lúc đó còn tốt, nhưng đã có hiện tượng này, tuy không phổ biến, hiện nay rất phổ biến. Học sinh thời này không dạy được, không có cách nào để dạy. Chúng ta không dễ dàng. Học sinh sẽ kiến nghị lên nhà trường không mời chúng ta dạy. Như vậy thì cuộc sống sinh hoạt của ta thành vấn đề rồi. Ngày xưa là học trò tôn trọng thầy, bây giờ thì thầy giáo tôn trọng học sinh, thật là điên đảo. Cho nên tôi sợ không dám đến trường, đến Phật học viện cũng không dám dạy. Hình như tôi dạy ở học viện khoảng 3-4 năm, sau đó không dạy nữa.